Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 79 với đề tài Bình An hay Phân Rẽ, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 12 từ câu 49 đến câu 53. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 12 từ câu 49 đến câu 53. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ta đã đến quăng lửa xuống đất, nếu cháy lên rồi ta còn ước ao chi nữa? Có một phép báp têm mà ta phải chịu, ta đau đớn biết bao cho đến chừng nào phép ấy được hoàn thành. Các ngươi tưởng ta đến đem sự bình an cho thế gian sao? Ta nói cùng các ngươi, không, nhưng thà đem đến sự phân rẽ. Vì từ nay về sau, nếu 5 người ở chung một nhà thì sẽ phân ly nhau, 3 người nghịch cùng 2, 2 người nghịch cùng 3, cha nghịch cùng con trai nghịch cùng cha, mẹ nghịch cùng con gái nghịch cùng mẹ, bà gia nghịch cùng dâu, dâu nghịch cùng bà gia. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Đức Chúa Giêsu đã đem đến điều gì khi Ngài đến thế gian? Lửa có ý nghĩa gì? Câu hỏi thứ hai: Phép báp têm mà Đức Chúa Giêsu phải chịu là gì? Chúa muốn dạy gì khi Ngài phán về phép báp têm Ngài phải chịu? Câu hỏi thứ ba: Chúa Giáng sinh đem đến bình an dưới đất, nhưng tại sao ở đây Chúa phán Ngài không đem đến sự bình an cho thế gian? Chúa dạy gì về việc Chúa đem đến sự phân rẽ trong gia đình? Chúng ta áp dụng bài học này như thế nào? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Đức Chúa Giêsu đã đem đến điều gì khi Ngài đến thế gian? Lửa có ý nghĩa gì? Đức Chúa Giêsu nói với các thính giả của Ngài rằng: Ta đã đến quăng lửa xuống đất. Câu 49. Ngài ước ao ngọn lửa này được bùng cháy lên. Hình ảnh ngọn lửa trong Kinh Thánh được dùng để nói đến sự đoán xét trong ngày chung cuộc, khi những điều trong thế gian không còn hữu ích cho cõi đời đời sẽ bị đốt và tiêu tán bằng ngọn lửa từ Đức Chúa Trời. Theo thư Timôthê thứ nhì chương 3 từ câu 10 đến câu 12. Cũng như những công việc thuộc linh quá giá trị mà con người đeo đuổi cũng sẽ được thử rèn bằng lửa. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 câu 13. Tuy nhiên, hình ảnh ngọn lửa còn được nói đến khi đề cập đến lửa Thánh Linh đáp đạo trên những người tin Chúa Giêsu và trong đợi sự ban cho này theo lời dạy của Đức Chúa Giêsu. Theo Công vụ các Sứ đồ chương 2 từ câu 1 đến câu 4. Dù trong cách hiểu nào thì theo ý của những điều Đức Chúa Giêsu truyền phán, ngọn lửa đang được khơi cháy và chưa đến thời điểm bùng cháy như điều Ngài ước ao. Song đến khi ngọn lửa ấy bùng cháy, có thể hiểu là khi Chúa đổ huyết ra trên cây thập tự, cũng có nghĩa là mọi việc sẽ kết thúc. Lúc ấy Ngài sẵn còn ước ao chi nữa? Câu 49. Chúa Giêsu đã đến để cho con người thoát khỏi sự đoán xét của lửa địa ngục. Khi Ngài phán những điều này thì chưa đến thời điểm Ngài phải chịu chết. Nhưng hiện nay, thời kỳ chúng ta đang sống là thời kỳ ân sủng. Tuy vậy, mọi việc cũng đều có thời điểm. Mỗi chúng ta phải rao báo cho mọi người đến với Chúa trước khi quá muộn. Phần chúng ta hãy chuẩn bị đón Chúa trở lại, và trong ngày cuối cùng thì công việc của mọi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mọi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3, câu 13. Câu hỏi thứ hai, phép báp têm mà Đức Chúa Giê-xu phải chịu là gì? Chúa muốn dạy gì khi Ngài phán về phép báp têm Ngài phải chịu? Một điều khác, trong thời điểm Ngài đang phán truyền mọi lời dạy dỗ với môn đồ và những người nghe Ngài, thì Ngài đang dần trải qua những điều cần thiết trong kế hoạch cứu rỗi nhân loại, góp phần chuẩn bị cho những điều sẽ diễn ra trong ngày cuối cùng. Và điều cuối cùng trong kế hoạch mà Đức Chúa Giê-xu muốn nói đến đó là có một phép báp têm mà ta phải chịu, ta đau đớn biết bao, cho đến chừng nào phép ấy được hoàn thành. Câu 50. Trước khi khởi đầu chức vụ, Chúa Giê-xu đã chịu phép báp têm tại sông Giô-đanh. Nhưng phép báp têm Chúa nói đến ở đây không phải là phép báp têm bằng nước được thực hiện bởi ông Giăng báp tít, mà Chúa muốn nói đến sự thương khó và sự chết mà Ngài sẽ phải gánh chịu trên thập tự giá. Điều khiến Đức Chúa Giê-xu đau đớn biết bao khi nghĩ đến phép báp têm Ngài sẽ chịu không đơn giản chỉ là đau đớn về thể xác vì những lần đòn roi, những cái vả hay những vết thương nơi tay chân do những chiếc đinh nhọn đóng vào. Và cũng chưa phải là những nỗi đau đớn khi bị môn đệ phản bội, người thân lìa xa, mà nỗi đau đớn nhất của phép báp têm Ngài phải chịu chính là sự chia cách khỏi Đức Chúa Trời thánh khiết đang khi Ngài gánh lấy tội lỗi của toàn thể nhân loại trên cây gỗ. Đó là nỗi đau đớn biết bao khi Ngài phải kêu lớn lên khi bị treo thân trên cây thập tự rằng Eli, Eli, lama sabachthani, nghĩa là Đức Chúa Trời thôi ôi, Đức Chúa Trời thôi ôi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Tuy nhiên, Đức Chúa Giê-xu vẫn mong ước phép báp têm ấy sớm được hoàn thành. Chỉ đến lúc đó, Ngài mới có thể công bố mọi việc đã được trọn. Tấm lòng Chúa quá bao la, tình yêu Chúa đối với con người tội lỗi quá dịu vợi. Mỗi chúng ta phải làm gì cho xứng đáng với tình yêu của Chúa đây? Câu hỏi thứ ba, Chúa Giáng sinh đem đến bình an dưới đất, nhưng tại sao ở đây Chúa phán Ngài không đem sự bình an cho thế gian? Chúa dạy gì về việc Chúa đem đến sự phân rẽ trong gia đình? Chúng ta áp dụng bài học này như thế nào? Sau khi nói về lửa phán xét và sự thương khó cùng sự chết của Chúa, thì điều tiếp theo Đức Chúa Giê-xu nói đến là sự bình an. Chính Đức Chúa Giê-xu là đấng đã đem sự bình an đến để ban cho trần gian. Trong đêm Chúa Giê-xu Giáng sinh, có muôn vàn thiên binh cùng với thiên sứ báo tin đã tôn vinh Đức Chúa Trời trước sự chứng kiến của những người chăn chiên rằng sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất ân trạch cho loài người. Theo Phúc Âm Luca chương 2 câu 14. Chúa Giê-xu đã giáng sinh để đem lại sự bình an dưới đất theo lời thiên sứ đã hát. Nhưng tại sao ở đây Chúa Giê-xu lại nói các ngươi tưởng ta đến đem sự bình an cho thế gian sao? Ta nói cùng các ngươi, không. Câu 51. Thật ra, Kinh Thánh không mâu thuẫn. Chúng ta phải hiểu Đức Chúa Giê-xu đến thế gian không phải để đem sự bình an cho con người với nhau, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Theo thư Roma chương 3, câu 23. Và chúng ta cũng thấy giữa con người với nhau luôn có sự hận thù. Giữa nước này với nước nọ luôn xảy ra chiến tranh không dứt. Nhưng sự bình an Chúa đem đến cho thế gian ở đây chính là Ngài đã đến để đem cho con người sự hòa thuận với Đức Chúa Trời bằng sự chết chuộc tội của Ngài trên cây thập tự. Và sự bình an là khi con người tin nhận Chúa Giê-xu để tội lỗi được xóa bôi và không còn sự ngăn cách giữa con người với Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều nhận được sự bình an đó, bởi vì vẫn có nhiều người vẫn cứng lòng và khước từ Đức Chúa Giê-xu, nên không thể có sự hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi bức màn tội lỗi vẫn còn ngăn cách. Khi một người khước từ Chúa Giê-xu, đồng nghĩa với việc họ cũng khước từ sự bình an mà Ngài đem đến. Và rõ ràng, những người khước từ Chúa thì sống dưới sự cai trị của Sa-tan và không thể có hòa bình giữa Sa-tan với Đức Chúa Trời, nên những người không tin Chúa luôn chống đối và thậm chí thù nghịch cùng con cái Chúa. Chúa Giê-xu đã phán trong Phúc Âm Giăng chương 15 từ câu 18 đến câu 19 rằng: Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình. Nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian, và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi có đó người đời ghét các ngươi. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến sự phân rẽ như lời Chúa phán: Các ngươi tưởng ta đến đem sự bình an cho thế gian sao? Ta nói cùng các ngươi, không, nhưng thà đem đến sự phân rẽ. Chúa Giêsu cho biết từ này về sau, sự phân rẽ luôn xảy ra giữa các thành viên trong một tập thể, một gia đình, và cũng là nguyên nhân khiến phân ly khi Chúa nhắc lại lời tiên tri Mi-chê đã nói trong Mi-chê chương 7 câu 6. Cha nghịch cùng con trai nghịch cùng cha, mẹ nghịch cùng con gái nghịch cùng mẹ, bà gia nghịch cùng dâu nghịch cùng bà gia. Câu 53. Nguyên nhân phân rẽ bởi vì những thành viên trong gia đình không có cùng chọn lựa giống nhau là đặt niềm tin nơi Đức Chúa Giêsu để nhận được sự bình an mà Ngài ban. Như vậy, Đức Chúa Giêsu đến để ban sự bình an cho thế gian, nhưng việc những con người trong trần gian có nhận được sự bình an của Đức Chúa Giêsu hay không thì tùy vào sự lựa chọn của mỗi người. Trong chúng ta có lẽ nhiều người kinh nghiệm sự chia lìa giữa những thành viên trong gia đình. Đây là sự đau buồn không ai mong muốn. Nhưng nếu viện lý do không muốn có sự chia cách giữa các thành viên trong gia đình mà khước từ sự sống phước hạnh cho bản thân thì cũng là điều sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Chúa Giêsu dạy trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 10 từ câu 34 đến câu 38 như sau: Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, dâu với bà già, và người ta sẽ có kẻ thù nghịch là người nhà mình. Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta. Ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta. Ai không vác cây thập tự mình mà theo ta thì cũng chẳng đáng cho ta. Mỗi chúng ta hãy lựa chọn đón nhận ân sủng của Đức Chúa Trời để nhận được sự bình an mà Đức Chúa Giêsu dành ban, đồng thời tin cậy lời hứa thành tín của Đức Chúa Trời rằng: Hãy tin Đức Chúa Giêsu thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Theo Công vụ Các Sứ Đồ chương 16 câu 31. Sự phân rẽ phải có vì Chúa đã nói trước rồi, nhưng xin Chúa cho chúng ta yêu Chúa trên tất cả mọi sự và giữ vững đức tin trong Chúa, để qua chúng ta những người thân trong gia đình có cơ hội được cứu. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 12 từ câu 49 đến câu 53 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 80 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.